Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM. Và sau đây mời quý vị đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân. Từ Dallas, Minh Nhung gửi lời chào đến bác sĩ Đàn Thiện Hân.
Mến chào Minh Nhung và mến chào tất cả các vị trưa.
Ơn quý vị đang đến với chương trình Sức khỏe của chúng ta cùng với bác sĩ Đàn Thiện Hân. Và bác sĩ Đàn Thiện Hân của văn phòng Matlock Family chuyên điều trị các chứng bệnh cho quý ông, quý bà, trẻ em và cao niên như là yếu sinh lực, tiểu khó, nhiếp hộ tuyến, phổi, gan, thận, nhiễm trùng, phong thấp, dị ứng và thử máu, phụ khoa, ngừa thai, hiếm muộn, ung thư ruột già và các chứng bệnh khác. Matlock Family tại số 3020 đường Matlock Road, phòng 200 ở Arlington, số điện thoại là 817-468-5252. Và chương trình ngày hôm nay thì nếu như quý vị có thắc mắc gì về sức khỏe bản thân của gia đình, quý vị gọi vào có số điện thoại là 817-899-4110. Và mở đầu chương trình, Minh Dung xin phép được đón vị thính giả đầu tiên. Hello. Hello. Minh Dung xin chào và xin được biết quý danh. Hello. Giờ vị thính giả này không lên tiếng. Và một lần nữa số điện thoại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và mong quý vị gọi vào số điện thoại này. Và vị thính giả vừa rồi thì mong quý vị gọi lại 817-899-4110. Thưa bác sĩ Đàn Thiện Hân, hiện tại thì chưa có ai gọi vào cả. Thì có một câu hỏi như thế này, là trong cái giai đoạn này cũng là giai đoạn mà cuộc bầu cử tổng thống đi vào giai đoạn gay cấn, thì vẫn có hai ứng cử viên nổi trội nhất, đó là ông Donald Trump và bà Clinton. Thì bác sĩ theo dõi chính trị có lẽ Minh Dung nghĩ rằng cũng rất rõ. Thì một câu hỏi được đặt ra là cho dù ai lên làm tổng thống thì điều đó có ảnh hưởng đến Obamacare hay không ạ?
Okay. Minh Dung bởi vì cũng biết thường thường có hai cái vấn đề mà không nên nói chuyện đến, nhất là tôn giáo và chính trị.
Dạ,
đó, cái đó là dễ nhất, dễ mất bạn bè, dễ mất tình cảm nhau nhất. Đây thành ra đương nhiên là nó có rất nhiều về chính trị, nhưng mà tôi chỉ muốn nói chút xíu về y khoa. Tại thật sự Obamacare, cái sức khỏe mà bảo hiểm sức khỏe là một trong cái lo ngại rất của tất cả mọi người. Thành ra chúng tôi chỉ muốn nói về cái Obamacare, thấy những gì ảnh hưởng khi mà Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ lên. Tôi không có nói về chính trị, mình chỉ nói về ảnh hưởng trước mặt mình thôi nha. Thì về biết trước đây, trước khi mà ông Obama và Đảng Dân Chủ mà ra đạo luật Obamacare đó, thì thật sự nó đến theo nước Mỹ thống kê là từ 30 đến 35 triệu người không có bảo hiểm. Bởi vì nhớ những người mà giống như may mắn mà đi làm mà có bảo hiểm, trả bảo hiểm sức khỏe của hãng làm rất là mừng, rất là tốt. Nghèo quá đó thì được Medicare, còn lớn tuổi 65 thì được Medicare. Mà thành ra những người khi mình có bảo hiểm, thật sự mình không cảm thấy được cái khổ của những người không có bảo hiểm. Mà tại vì giống như không khí trong lành, mình mở, mình thử, mình không thấy quý. Nhưng mà nếu không khí ở những chỗ ô nhiễm không khí á, lúc đó mình mới hiểu được cái giá trị của không khí là thế nào. Thì từ hồ Obamacare lên á, thì thống kê cho thấy là từ 20 đến 25 triệu người ta được bảo hiểm nhờ Obamacare. Okay. Mà đương nhiên chương trình Obamacare này nó cũng không được hoàn hảo, tại cái gì cũng vậy thôi, chương trình chính phủ là nó có những lượng nhiễm đồng cũ. Thì có những khó khăn của Obamacare, nhưng ít nhất là cũng từ 20 đến 25 triệu người đã có được bảo hiểm. Thì khi mà lần này thì khi mà quý vị biết hồi đó giờ thì Đảng Cộng Hòa đó, người ta không có thích cái Obamacare. Tại vì Obamacare đó, một trong những cái điều mà người ta chống là tại vì Obamacare là bắt chúng ta ai cũng phải mua bảo hiểm hết. Thì Cộng Hòa nó là cái sự tự do, tại sao phải bắt chúng ta phải mua bảo hiểm sức khỏe trong nước nếu chúng ta không muốn. Thì như tôi thấy giống như bảo hiểm xe cộ, nếu mà ai ở đây rõ ràng chúng ta không ai cũng phải mua bảo hiểm xe cộ hết. Tại sao? Tại nhiều khi mình xem mình có mua bảo hiểm nhưng người đúng mình không có bảo hiểm thì tự nhiên mình phải trả tiền xe cho mình, vô lý. Thành ra nếu mà hồi đó giờ đã có đạo luật là bắt chúng ta ai cũng phải mua bảo hiểm xe cộ hết, thành ra bây giờ mà nếu mà có Obamacare biểu là chúng ta phải mua Obamacare đó cho mua sức khỏe, thật sự chúng ta thấy cũng không có gì mà khác lạ so với hiện giờ. Nhưng mà Cộng Hòa thì người ta thích như vậy, bởi người ta cứ nói hoài, người ta nói là người ta mấy lần ra đạo luật người ta muốn bỏ Obamacare nhưng nhờ ông không chịu, thành ra chúng ta còn được Obamacare. Lần này bà Clinton thì bà cũng hiểu rằng là có những cái khuyết điểm của Obamacare, thành ra bà tuyên bố rằng khi bà thắng cử thì bà sẽ làm việc với lại Quốc hội để mà chuẩn đốn lại những cái yếu điểm của Obamacare để cho cái này càng hoàn hảo hơn. Thì đó là cái ý kiến của bà Clinton và đảng của đảng Dân Chủ. Đảng Cộng Hòa đó, ông Trump thì ông ta tuyên bố rằng là khi ông lên được tổng thống thì ông sẽ hủy bỏ Obamacare đi. Và ông và đảng Cộng Hòa cũng thích được cái chuyện đó. Nhưng mà khổ một cái đó, nếu mà bỏ Obamacare đi thì lấy gì thay thế? Thì hiện giờ ông Trump, ông không có, đảng Cộng Hòa chưa có một cái gì khác để thay thế cho hết. Thì một trong những cái động ông tuyên bố là có thể ông sẽ để cho tiểu bang quyết định. Chứ ông không muốn liên bang quyết định nữa. Có nghĩa hiện giờ Obamacare là liên bang, ai cũng phải theo hết. Nhưng mà nếu thắng được cơ được thì ông Trump và đảng Cộng Hòa đề nghị là sẽ hủy bỏ Obamacare và đưa cái quyền quyết định hay không là xuống tiểu bang. Đó, thì đối với tôi cái đó là một cái rất bất lợi, tại vì có tiểu bang, nhiều khi mình ở tiểu bang này, ở tiểu bang kia hai bên khác nhau, rồi nhiều khi thì mỗi lần mình dọn nhà đi ở tiểu bang khác nó xáo trộn rất nhiều, thì đó là một trong những cái không được tốt. Thứ hai nữa đó, cái chuyện Medicaid là mấy người mà nghèo mà được bảo hiểm của tiểu bang á, thì hiện giờ đó tiểu bang một số lấy tiền thuế của tiểu bang giúp cho bỏ vô chương trình Medicaid, và liên bang á cũng dùng tiền của thuế liên bang để bỏ vô Medicaid, bỏ một cách là không có không có giới hạn, có nghĩa là cái nhu cầu, tùy nhu cầu mà thế nào mà chính phủ giúp đỡ thôi. Ơi thì ông Trump và đảng Dân Cộng Hòa thì muốn rằng trong tương lai nếu về Medicaid á, thứ nhất bỏ Obamacare đi, thứ hai nữa là Medicaid hạn chế, cũng như là đưa xuống mỗi tiểu bang được một số tiền đó thôi, sau đó rồi thì hết thì đáng chịu. Có nghĩa là nếu mà liên bang hết tiền cho Medicaid thì tiền của tiểu bang nó phải lo thôi, còn ngoài ra liên bang không giúp đỡ nữa. Thì đối với tôi thì cái đó là cũng khổ cho những người mà là tức ít. Tại trường hợp đó nếu Medicaid mà nó hết rồi thì làm sao mà người ta bị bệnh. Thì đối với tôi cái chuyện mà giàu nghèo hay không á, là thật sự nó cũng nhiều vấn đề. Nhiều yếu tố, ví dụ như mình may mắn, mình có những người sinh ra ở gia đình giàu có, hay là nhiều khi sinh ra mình may mắn thông minh hơn những người khác, hay là nhiều khi cái hoàn cảnh mình. Thì đối với tôi cái giàu nghèo á, là không phải là một cái tội, mà không phải rằng á, là mình coi thường những người nghèo, mà mình nghĩ rằng cái sức khỏe con người ai cũng bình đẳng dưới ánh nắng mặt trời, dưới thời thượng đế, hay là dưới thiên trường của Đông Mỹ, ai cũng bình đẳng hết. Thành ra đó, chúng tôi nghĩ rằng không là cái chuyện mà nghèo không phải là cái tội, mà không phải vì đó mà người ta có bị bệnh mà mình bỏ rơi người ta, sau bỏ rơi người ta. Bây giờ đó mà tôi nghĩ rằng về sức khỏe thôi nha, thì đối với tôi là những cái đường hướng của đảng Dân Chủ á, nó tốt hơn cho dân chúng về sức khỏe, tại vì người ta sẽ có bảo hiểm. Người ta còn nếu mà về Cộng Hòa thì thật sự tôi không hiểu cái tương lai nó đi đến đâu, tại vì hiện giờ không có cái gì gọi là để chúng tôi cảm thấy là đảng Cộng Hòa có thể làm được những gì mà thấy xe Obamacare. Nếu nói Obamacare không tốt thì chứng đúng nó, ổn định nó tốt hơn thì được, chứ nếu mà hay là có một đặc chương trình nào khác hay hơn. Hiện giờ từ hồi Obamacare mà vì nhớ từ năm 2010, tôi nhớ là năm 2010-2011 gì đó, từ hồi Obamacare mà thành hình á, thì Cộng Hòa lúc nào cũng tuyên bố là cái chương trình này nó quá tệ, nó quá xấu, nó là một cái xấu xa, nó thất bại. Nhưng mấy ông bên Cộng Hòa chưa khi nào, 4 năm nay này, 5 năm nay, chưa người nào mà có một chương trình gì đó gọi là hay hơn Obamacare. Đạp đổ thì chưa biết, xây dựng rất là dễ, giống như bây giờ, giống như mình đi. Ví dụ giờ mình hát, mình cái thói quen là sao, ca sĩ hát nha, mình ngồi mình nghe mình chơi người ta, ồ hát dở hát hay, cho mình hát mình hát không được. Thành ra nó hay là mình đi ăn, làm bánh cho mình ăn mình còn nói là bánh này ngọt bánh mặn này nọ, nhưng mà mình làm là không được. Thì nếu mà Cộng Hòa đó mà nghĩ rằng Obamacare dở thì phải đề nghị một cái chương trình hay hơn để thay thế. Người ta chỉ đã phá Obamacare nhưng mà rồi người ta lại không có một cái đề nghị chương trình thay thế hết. Mà một trong những cái điểm đã phá Obamacare đó là không là gì biết không? Tại vì một trong đó là gì? Một trong những cái đó là bắt những người mà những chủ hãng phải mua bảo hiểm cho nhân viên. Là nếu hãng nào mà hơn 50 người là phải mua cho nhân viên bảo hiểm. Ok. Thì đương nhiên ở Cộng Hòa đó thường thường là người ta thiên vị về thương mại hơn. Thế là đó là một trong mà những đường mới thường thường Cộng Hòa là thiên nghiêng về thương mại. Thành ra tôi đoán rằng nhiều khi những chủ hãng lớn á, người ta áp lực đảng Cộng Hòa, tại vì á, người ta không bỏ tiền ra mua bảo hiểm cho nhân viên thì đương tiền lời mình giữ ít hơn cho chủ. Thì tôi nghĩ một trong những tránh là cái đó thôi, chứ thật sự còn có chuyện mà nếu người ta nói rằng ồ tại sao cái quyền tự do, tại sao phải bắt người dân chúng mua bảo hiểm sức khỏe, cái đó không công bình. Thì như ta nói hiện giờ là chúng ta ai cũng phải bắt bắt buộc phải mua bảo hiểm xe cộ. Mình mà đâu ai than vang gì đâu, đâu ai nói gì đâu. Đó thì tôi nói đó là một trong những cái lý do mà bởi lá phiếu chúng ta là rất quan trọng. Okay, chúng tôi nghĩ rằng là đương nhiên mỗi con của chúng ta đó là mỗi người tùy theo cái có suy nghĩ của mình về về một cá nhân của ứng cử viên, rồi tùy theo đó mà mình bỏ lá phiếu mình. Nhưng mà lá phiếu mà thật sự tôi nghĩ rằng trong đời sống chúng ta, đúng không, người giàu người nghèo nó khác biệt rất nhiều, nhiều khi nó có những quyền lợi khác nhau. Nhưng đặc biệt 4 năm một lần chúng ta người giàu người nghèo đều giống nhau hết, là chúng ta có một lá phiếu. Lá phiếu này nó có giá trị giống nhau. Ông tỷ phú lá phiếu của ổng cũng giá trị giống như một người làm cu ly hay làm đi chế nhà hàng. Đây thật sự là bình đẳng. Đây lần đầu tiên mình thấy 4 năm một lần một cái bình đẳng của mình rất quan trọng. Chúng ta phải dùng lá phiếu chúng ta để bỏ cho đúng người đúng đảng, để cho làm sao cái quyền lợi của chúng ta không bị ảnh hưởng. Đó thì cái đó tôi chỉ nói về y khoa sức khỏe thôi. Còn ngoài ra những cái khác biệt giữa hai bên về những khác thì tôi không đã đến.
Dạ vâng, mình dùng cảm ơn bác sĩ rất nhiều, bởi vì ngày hôm nay là một cái trong cái cuộc chạy đua vào tòa Bạch Ốc thì cũng đang đến giai đoạn gây cấn, cho nên đôi lúc chương trình có một ngoại lệ một chút xíu là nói bàn về Obama. Và rất nhiều vị thính giả đang chờ, mình xin mời một vị. Hello.
Hello.
Dạ vâng, không biết là, dạ có thể tắt giùm Minh Nhung cái radio bên cạnh được không?
Ok, rồi cho bác gọi là bác sĩ là ví dụ con nít á mà nó chích ngừa flu mà nó bị phản ứng á, nó không chích được á thì mình có thể mình cho nó ăn cái gì hoặc mình cho làm cái gì cho nó là bị flu. Bác sĩ.
Dạ ok. Chị biết khi mà bị cái cúm chích ngừa cúm là nó cấy con vi khuẩn chết vào trứng. Xong rồi nó lấy xong rồi trứng nó ra kháng thể, xong rồi lấy cái đó để xong rồi cái chích ngừa cho mình thôi. Thành ra nó một trong những lý do duy nhất á mà đứa bé hay người ta không chích cúm được á là nếu người ta bị dưỡng về trứng quá nặng thôi. Còn có chuyện mà còn chỉ biết như mình chích vào rồi người kháng thể nó phát triển thì trong khi đó mình mệt mỏi này nọ thì thật sự cái đó không có gì ngoài là nguy hiểm nha. Bây giờ có hỏi chị, nếu mà đứa bé thật sự một người mà không có lý do nào đó không thể chích ngừa cúm được, trường hợp đó phải làm sao thì quan trọng nhất là kháng thể phải mạnh mạnh. Tại vì á, nếu mà trong không khí hiện giờ là rất nhiều vi trùng vi khuẩn và hàng năm có mùa cúm đến thì có nhiều vi khuẩn đến. Nhưng nếu kháng thể mạnh mạnh thì thứ nhất mình bị ít bị hơn là một. Thứ hai nữa nếu có bị nữa đó mình cũng chống dễ hơn là hai. Quan trọng nhất nữa là gì? Phải biết dấu hiệu của nó. Tại vì nếu mà bị cúm trong vòng 2 ngày đi bác sĩ liền thì có uống thuốc thì sẽ hết. Còn nếu đợi ngày thứ 3 đó thì nhiều cái thuốc nó không có hiệu nghiệm tốt được nữa. Thành ra giờ nếu nó về cho những người mà không có chích cúm được, ok, hay là những người lý do đó là người ta không chịu chích cúm, thì làm sao mình phân biệt được lúc nào bị cúm, lúc nào mà bị cảm? Thì mình nhớ cúm và cảm là nó một số dấu hiệu giống nhau, nhưng mà quan trọng nhất là khác nhau một vài điểm. Cúm là cho con hai cái dòng vi khuẩn, nó là A và B, hai cái chánh đó, thì hàng năm nhiều khi nó thay đổi chút xíu thôi. Còn cảm là có cả 100 loại vi khuẩn làm cảm. Okay. Khi bắt đầu ra đó, hai bên nó đều làm cho mình đau đầu. Okay. Đau đầu là một nè, nhức đầu là hai, nhức mình nhầm ấy là hai. Đau cổ, okay, rồi sốt. Okay. Thường thường sốt của cúm nó cao hơn sốt của cảm, giống khoảng chừng 1.3, 1.2, 1.3, còn cảm khoảng chừng 1.2 thôi. Còn nhức mình nhầm ấy thì hai bên đều giống nhau hết. Nhưng mà cái sức của mỗi người khác nhau, thành ra mình không thể nào mà so sánh mà dùng con số đó hay là mình cảm giác bao nhiêu mình đoán được cúm hay cảm. Và đúng nhất là sao? Cảm là đau cổ trước, hay là mình cảm thấy người nó mệt mỏi trước, rồi chiều mai qua ngày mai ngày mốt mình bắt đầu có sốt chút, thì có nghĩa là cảm nó bắt đầu từ từ nó kéo dài 2-3 ngày sau mới cảm thấy là cảm thật. Còn cúm mình đang khỏe mạnh đột ngột một cái mình bị sốt liền, lạnh, đau mình, đau mẩy, đau cổ, nhức đầu một lượt của nhau luôn, ngay tức khắc luôn á. Cái đó mình là thiệt là cúm. Ok, thì nếu mà ai không chích ngừa được mà có cảm giác đó thì phải đi bác sĩ liền trong vòng 2 ngày sau khi có cảm giác. Thì khi đi bác sĩ xong rồi thì một lần người ta biết chắc chắn thì người ta cho uống thuốc trụ sinh để mà giết liền cho mình. Còn nếu người ta không có chắc chắn lắm á thì người ta có thể thử lấy nước trong nước miếng ra trong cổ họng, người ta thử thì người ta biết được là có cúm hay không cúm. Đã nói tóm lại ha, tôi đề nghị là nên chích cúm đi. Còn cái chuyện mà chích cúm mà giống như mệt mỏi cái đó cúm chuyện bình thường, không có gì phải lo hết trơn á, không khi nào chích cúm mà bị cúm hết trơn á, không phải, tại vì chích cúm là chết con vi khuẩn chết rồi chứ không có còn sống. Thứ nhất nên đi chích cúm. Thế nếu không chích được á thì phải giữ sức khỏe khá thầm mạnh bằng cách ăn uống rau cải trái cây tươi đầy đủ, uống nước thật nhiều, ngủ 8 tiếng đêm, không buồn phiền lo âu, thở thể dục. Đó là cách để mà giữ kháng thể mạnh. Và nếu bị giáo hội kêu cúm á thì bác sĩ liền trong vòng 2 ngày để mà cho thuốc nếu đúng là bị cúm.
Dạ vâng.
Cảm ơn bác sĩ.
Dạ không, chị.
Dạ, Minh Nhung cảm ơn cô đã gọi vào và xin mời tiếp một vị thính giả đang chờ. Hello.
Alo, có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
À, tôi tên là Tùng đó chị. À, chào bác sĩ. À, bác sĩ cho tôi hỏi là tôi bị cao máu khoảng 15 năm nay rồi đó, uống thuốc cao máu một ngày 4 viên, rồi máu khoảng mỗi ngày đo thì khoảng 120-130 đó, nó bình thường vậy đó. Nhưng mà bây giờ bác sĩ gia đình chuyển tôi qua bên bác sĩ về tim đó. Nếu mà tôi đi bác sĩ về tim đó, bác sĩ về tim đó sẽ làm cái gì đó bác sĩ trả lời giùm câu hỏi đó.
Ok. À, đối với tôi đó, anh uống thuốc cao máu bốn loại là tất cả bốn loại đúng không? Mà tăng trong anh nó
đúng
dưới 130 thì đó là được rồi. Đó, tại vì á theo căn bản y khoa ha, nếu cái người mà không bị cao máu nha thì tăng trong phải dưới 120. Còn nếu bị cao máu á thì tăng trong phải dưới 140. Nếu ai bị cao máu với tuyến đường chung với nhau á thì nó phải dưới 130. Thì tôi nghe anh nói anh là trong hai mấy là thấy được rồi. Thật sự tôi cũng không hiểu tại sao bác sĩ của anh lại muốn gọi anh đến với tim nữa, tôi không hiểu. Thường á, bác sĩ tim á, người ta chữa bệnh cao máu thật đúng, nhưng mà bác sĩ gia đình cũng chữa cao máu được. Cái bác sĩ tim khác với bác sĩ gia đình là sao? Người ta nhiều khi người ta nếu anh bị đau ngực rồi bác sĩ gia đình tưởng rằng nghĩ là anh bị tim, thì nhiều khi gửi bác sĩ tim để người ta thông tim cho anh để coi thử có nào động mạch nào nghẹn hay không, rồi xong hay là cái gì đó, hay là tim anh đập không bình thường, như tim không bình thường xáo trộn cái gì đó đó, thường bác sĩ tim đi mới đúng. Còn nếu mà cao máu không là bác sĩ gia đình nào chữa cũng được trơn á. Bởi vậy tôi không hiểu được tại sao vậy mà anh tôi không trả lời với anh. Đơn giản lắm á, anh gọi bác sĩ về gia đình anh á, anh nói là anh tăng xong mà tôi ổn định quá rồi thì tại sao lý do gì mà tôi đi bác sĩ tim, thì anh hỏi người ta sẽ nói cho anh nghe dễ hơn. Chứ cá nhân
như tôi
lý do gì anh đi bác sĩ tim chứ.
Bác sĩ cho tôi hỏi là nếu mà uống thuốc một ngày cao, uống thuốc cao máu một ngày 4 viên đó, đó là quá nhiều hay là cái đó là bình thường đó bác sĩ?
Thường thường nó hơi nhiều, tại vì bệnh nhân của tôi á thường thường bị bệnh cao máu á, có thường thường người ta dùng một viên thuốc hay hai viên thuốc một ngày, thường thường là đủ, đại đa số là đủ rồi. Có người ví dụ như có những người nhiều khi cái đó chữa không được, có thể phải 2-3 viên chứ thường thường 4 viên, nhưng thường thường bệnh nhân tôi là chỉ 1-2 viên là xong. Mà đó nhưng cũng
cái loại thuốc không. Mà tôi uống nó bác sĩ ba loại thuốc loại rẻ tiền, một loại khoảng chừng 90 viên gì đó cho 3 tháng đó thì nó tới 70-mấy đồng. Một loại thì loại 3 loại giống như generic, loại rẻ tiền đó bác sĩ.
Yeah.
Thì chắc cái đó tôi nghĩ là chắc nó không có hay đó bác sĩ.
Không phải. Không
mà
phải.
Tôi uống cái loại mà 70-mấy đồng mà 90 viên đó thì cái loại đó uống vô thì cái huyết áp nó giảm xuống trong vòng một ngày liền đó bác sĩ.
Ok. Đối với tôi, tại vì tôi không biết tên thuốc, thành ra đối với tôi đó là anh nói tôi biết anh thuốc uống gì thì tôi không có bàn được chuyện đây, mà nhiều khi không đủ thời gian để mình bàn về từng thuốc của anh uống. Tôi chỉ nói tóm lại đó là anh uống như vậy rồi mà tăng xong anh nó dưới 140 thì tôi nó tốt rồi. Thì đối với tôi đó không có lý do gì anh phải đi bác sĩ tim hết trơn á. Anh phải hỏi bác sĩ của anh
okay.
Tại sao ông muốn hay bà muốn tôi đi bác sĩ tim chuyên khoa, tại sao vậy, hỏi anh ta.
Dạ dạ. Okay. Dạ vậy để tôi bàn lại, anh nói lại với bác sĩ gia đình coi.
Dạ, đúng rồi.
Coi tại sao. Ok, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Dạ, không chị anh. Dạ, cảm ơn.
Dạ. Mà Minh Nhung xin mời tiếp một vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello, thưa bác sĩ cho hỏi. Thí dụ như tôi đo ở nhà, tôi đo máu khoảng 101-102 thôi. Mà sau khi lên bác sĩ, đi khám bác sĩ gia đình thì đo 103-104. Về uống thuốc bác sĩ, sợ nhà thì thường cứ đo 101-102 không thôi.
Rồi, chị biết bất cứ người nào nha, đi bác sĩ người ta hội họp, ai cũng vậy trơn á. Thành ra tiếng Mỹ này nó có một cái nó dùng như là white coat syndrome, có nghĩa là cái hình tượng của chiếc áo trắng của bác sĩ, cái đó làm cho hồi hộp thôi. Tôi nghĩ rằng thì một là nhiều khi người ta bác sĩ sợ, hay là áo trắng nhìn vô tự tưởng của ma sợ, tôi không biết nó dẫn chơi, nhưng mà thật sự cái đó là người Việt Nam người Mỹ ai cũng giống nhau hết trơn á. Bước quan trọng nhất là khi mà mình đoán bệnh cao máu, không phải đoán bệnh trong phòng bác sĩ mà đoán bệnh ở nhà mình, có nghĩa là lúc bình thường ở nhà mình tăng xong nó phải dưới 120 giống như tôi vừa nói hồi nãy. còn chị nào hơn mục từ 120 đến 140 là sắp sẽ bị, và hơn 140 là bị ca máu. Ok, bởi ở nhà của chị chỉ rất là thấp, cái đó bình thường thôi, tôi đoán tại khi chị đi bác sĩ hồi hộp thôi đó. Thành ra thứ nhất, thứ hai nữa chị biết, coi như bác sĩ á, nhiều khi người ta để cho y tá đo, chứ không, bác sĩ không có đo tăng xong đó, mà coi mà nếu y tá đo đó, đương nhiên y tá nó không có kinh nghiệm nhiều như bác sĩ, thành ra nhiều khi đo không chính xác. Thứ ba nữa là có nhiều khi người ta dùng cái máy đo mà giống như ở nhà của mình làm, thì thật sự cái đó nó máy đo bác sĩ như vậy nó không chính xác, bác sĩ phải đo bằng tay, mình bằng cái máy đo bác sĩ nó mới chính xác hơn. Vậy nói tóm lại đó là chị không có lo, cái tài tăng xong chị nhà rất là tốt. Nếu mà đi bác sĩ nữa đó, chị lên tới 230 thôi cũng chưa gần 140 lần, chị cũng không lo luôn, thấy chưa? Mà nếu có đi vào đó tăng xong hơn 140 nữa mà chị về nhà chị hết, cũng không gì phải lo trơn, tại có chị hồi hộp thôi. Bởi chị đừng có nghĩ không có lo trơn á. Thì muốn tăng xong thấp xuống á, hay nhất là gì? Đường ăn mặn nè. Tại mặn là muối nó mà đàn hoạch mình, nó đem nước vào, dung tới máu tăng lên, nó sẽ tăng theo, đúng không? Thứ hai đó chị phải ngủ 8 tiếng. Thứ ba đừng buồn phiền lo âu. Thứ tư tập thể dục. Thứ năm nữa nếu ai mập thì xuống cân. Cách đó là cách hay nhất để mà tăng xong mình lúc nào ổn định trơn á. Nên tóm lại chị đừng lo, tăng xong chị nhà đó là tốt vậy đó. Không uống thuốc đâu.
Cảm ơn bác sĩ.
Dạ, cảm ơn chị.
Dạ, mình Nhung mời tiếp một vị thính giả đang chờ. Hello.
Hello.
Xin chào, xin được biết quý danh.
Dạ, tôi là Vũ. Xin chào bác sĩ.
Chào anh Vũ.
Dạ, em xin hỏi bác sĩ là đi check up là bác sĩ đặt như vậy.
Cái đó là tùy theo anh làm một chuyện gì. Tôi chỉ biết là do tôi đó.
Khám tôi coi có bệnh gì không coi. Tại vì cũng mười mấy năm đi làm rồi, đi có y xuân đó, nhưng mà bây giờ nó hẳn lay off lâu lắm rồi.
Ok, rồi. Bây giờ tiền nhân phòng tôi đó là anh vào là 60 đồng tiền nhân phòng. Còn thử máu, tôi thí dụ như nếu khách tổng quát đi không, mình thử máu toàn bộ cho là thiếu máu, ung thư máu, ung thư tủy, rồi gan, thận, nước tiểu, tiểu đường, mỡ trong máu, tuyến cơ giáp trạng, hóa chất trong người mình. Tất cả những cái căn bản đó, đó thì phòng trong tôi thì tôi có cái hãng tên Lab Core. Tại vì Lab Core nó biết bệnh nhân tôi nhiều quá, thành ra tôi cho Lab Core vô đây để lấy máu, người ta ngồi trong phòng tôi luôn. Thì một trong điều kiện tôi đặt lại cho anh ta, tôi nói rằng nếu quý vị lấy hết bệnh nhân của tôi, thật sự không sao, nhưng mà điều kiện những người nào mà không bảo hiểm thì phải cho tôi discount và giá rẻ đi. Thành ra những gì người ta lắp kho, ta lấy, nếu như bệnh nhân tôi không bảo hiểm với anh, người ta cho giá rẻ, thì tất cả những tôi làm cho anh khoảng chừng 150. Tất cả những tôi vừa nói nãy đó, từ A đến Z luôn khoảng 150 thôi, lấy máu đó. Nhưng mà nếu anh muốn thử ít hơn, ví dụ như gan, thận, đường, hóa chất không, thì có thể 25 đồng. Còn mỡ tốt, mỡ xấu này nọ cũng như có 25 đồng. Thì tùy theo cái nào mình thử ít nhiều mình gom lại thôi.
Ok, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Cảm ơn bác sĩ Hân rất nhiều. Và có lẽ đó cũng là một trong những lý do mà bệnh nhân đến gặp bác sĩ là tăng huyết áp, đúng không ạ? Nhung xin mời tiếp một vị thính giả đang chờ rất lâu. Hello.
Hello, dạ có phải em không ạ?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Dạ, em tên là Minh đó. Em chào chị và chào bác sĩ.
Chào Minh.
Dạ, bác sĩ cho em hỏi là chồng của em dạo sau này mà anh ấy giống như buổi sáng sớm mà trước khi mà đi làm mà alarm chưa, thì ảnh hay bị giật mình mà tim ảnh bị co thắt rồi, ảnh bị hồi hộp á. Thì cái đó gọi là bị bệnh tim không vậy bác sĩ?
Không phải chị. Tại chị biết thì tính mình, con người của mình có những người động hốt hoảng thì tự nhiên giật mình liền. Có những người thì nghe nổ kế bên cũng không sao. Thì cái đó là không phải dùng tim mà dùng cái là người ta chỉ giống như là cái phản ứng của người ta khác bắt khác biệt thôi, cái đó bình thường lắm. Còn mà khi mình ngủ á, nhiều khi mình đang nằm chiếm bao gì đó, hay là mình đang ngủ say, tự nhiên cái tiếng kêu đó mình làm giật mình, cái đó là rất bình thường. Tim á là vậy. Ví dụ như những người tim á là nhất người ta phải có những bệnh đứa tim nhất, giống như là bị ca máu là một nè, ca máu, mỡ cao, tiểu đường. Hay là gia đình bị cha mình bị bệnh tim lúc mà ông ta còn trẻ khoảng gần 30-40 tuổi. Ok. Rồi khi mà dấu hiệu tim á là động mạch tim nó bị nghẹt từ từ. Mấy động mạch tim chỉ với động tim mình nó có 4 động mạch chính nó đưa máu vào. Thí dụ như một trong những cái bệnh tôi vừa nói đó đưa đến động mạch tim bị nghẹt đi. Thì khi mình ngồi nghỉ như vậy á, tim đập rất là chậm không sao hết, thì tim mặc dầu nó nghẹt. Thí dụ như nghẹt nhưng mà đủ máu để nó xài. Khi mà mình đi bộ, chạy bộ, tập thể dục, giận dữ, buồn phiền, làm cái gì đó, ok, thì lúc tim đập mau lên. Thì khi nào đó mà tim máu vào không đủ nữa thì buồng tim nó sẽ bị chết. Dấu hiệu của nó đó là nặng ngực, giống bệnh nhân của tôi, ta kể tôi, ta giống như là có người ngồi như tôi vậy đó, cảm giác nặng ngực đó, nhiều khi đau, nặng ngực, khó thở, hồi hộp, đổ mồ hôi hột, cái cảm giác đó nhiều khi lên cần cổ, đưa qua cánh tay trái. Ví dụ như cái người ta đang chạy bộ đi, tự nhiên người ta mệt quá, người ta đứng lại thì từ từ tim chậm xuống, từ từ cảm giác nó đỡ đi. Thì cái đó, đó mới là tim. Đó, nhớ nhà thì cái đó mới là tim. Còn ngoài ra đang ngồi giật mình hay này nọ, hồi hộp, cái đó là không phải tim, cái đó là kia tinh thần thôi.
Nhưng mà khi mà giật mình xong thì cái tim nó cũng bị đau, cũng bị co thắt luôn, thì cái đó không gọi là bị bệnh tim, chỉ bị hồi hộp thôi bác sĩ.
Đúng rồi, đúng rồi. Tôi quan cái gì nè, khi mà hồi hộp á, đương nhiên tôi đập mau đúng chưa, thí dụ chị ngồi thì ai hù chị một cái tim đập mau đúng chưa. Nhưng mà nếu chị đập mau như tôi nói, cái người mà trẻ đó, xin lỗi ông chồng bao nhiêu tuổi?
Dạ 34 tuổi.
Ông tuổi mà có bị gia đình có ba có bị bệnh tim lúc 34 tuổi không, ba bốn tuổi không? Không đúng không?
Dạ không, nhưng mà rồi. anh có nói là ông nội của anh là cũng bị bệnh tim, nhưng mà chỉ nói là khơi khơi là bệnh tim thôi, chứ không có nói là bị như thế nào hay là okay, này kia. Rồi.
Còn ông chồng ông có bị cao máu, tiểu đường, mỡ cao giống như tôi vừa nói hồi nãy không?
Không. Hơi cao một tí xíu, giống như đường mà nói dưới 100 thì ảnh là 100, 102.
Ok rồi.
Rồi giống như là nó ngay cái mức mà giữa một cái, nó ngay cái mức tối đa có thể cho phép vậy đó.
Ok. Thì nghe tôi nghe nói là thứ nhất là không, tại vì ông lớn tuổi mà bị bệnh tim thì không gọi là chin. Chin là trẻ, bệnh tim có mấy nói. Cái còn ông nội lớn tuổi ai cũng vậy trơn, cái đó không quan trọng. Mà thật sự anh chồng của chị cũng không có cái gì mà về tim hết trơn á. Giống như không có bệnh, giống như ca máu, tiểu đường, mỡ, ba cái đó, đưa tim mà không có luôn. Thì tôi không nghĩ là tim. Tôi chỉ nghĩ là hồi hộp quá rồi, tôi tim gặp mau rồi, chỉ hỏi chứ không có gì đâu.
Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều.
Rồi, không chị.
Dạ, và cảm ơn chị. Và chương trình còn khoảng 3 phút cuối nữa thôi. Mình nhưng mời tiếp một vị thính giả cuối cùng. Hello.
Hello. Tôi phải tôi không?
Dạ đúng rồi, xin được biết quý danh.
Dạ, thưa tôi tên Tuấn ạ.
Dạ, xin mời ạ.
Dạ, tôi muốn hỏi bác sĩ là tôi bị hội chứng ống cổ tay, carpotono, và bác sĩ yêu cầu tôi phải mổ. Nhưng mà tôi đã có những người bạn họ đã từng mổ rồi, nhưng họ nó khuyên tôi là không nên mổ. Bởi vì khi mổ rồi hết nhất, cổ tay thì có hết nhất, nhưng mà tay sẽ yếu đi. Và họ chỉ làm được 50% hiệu suất so với lúc chưa mổ. Như vậy là có đúng không ạ?
À? Okay. Anh biết cái chữ mà carpotono syndrome là anh thấy, để tôi nói giảng được cho quý vị nghe luôn, hiểu. Tại vì có nhiều người nghe đó. Anh biết cái cổ tay mình anh nhìn vào đúng không? Anh thấy nó có gân nè, đúng không? Ở trong á, dạ, nó đúng. Có gân, nó có động mạch đi vào, tới mà đi vào, thằng cứ đi vào. Chung quanh đó, đó nó có những cái miếng gân, giống như miếng, giống như là mà cái miếng giống như cái bó đũa nó bó lại một bó vậy đó, ok. Lúc còn trẻ đó thì cái chỗ đó nó rộng rãi, nó máu đâu rất là dễ, thần kinh không sao. Lớn tuổi từ từ, làm việc nhiều quá thì cái chỗ đó miếng gân nó thung lại, thành ra cái chỗ cổ tay mình hẹp xuống từ từ. Thì hẹp quá đó, máu nó xuống không được nữa, thần kinh thiếu máu nó bị tê. Giống như anh ngồi sẽ bằng hồi đó là mình chân mình thiếu máu nó tê, đúng không? Thì cái đó cái gọi là carpotono tê, cái chỗ đó gọi là carpotono tê khoa. Thì bây giờ đó cách chữa đó, bệnh nhân của tôi á, thường thường tôi đề nghị chích vào trước. Anh chích chưa hồi nào chưa?
Dạ có thuốc.
Đúng rồi,
nhưng mà
thường nó chích cho 2-3 lần. Ok, là một thứ hai nữa phải mình mua cái găng tay á, cái nó gọi là wrist là wrist là cái khuỷu tay á, đeo vào để
dạ,
giữ
cái đó,
để mà giao thông.
Dạ cái đó cũng có luôn.
Rồi thì nếu mà không được nữa đó, thì bắt buộc phải giải phẫu thôi. Mà tôi nghe những gì bạn nói tôi nghe xong tôi thấy không có đúng, tại vì người ta chỉ vào đó người ta cắt miếng gân bung thôi à. Giống anh tưởng tượng bó đũa đúng không? Giờ nó có sợi thung cứng quá, dạng cắt buông cung, bắt cắt cái sợi thung đi tính bung ra đúng không? Nếu làm đúng á, là anh chỉ cắt đi miếng gân thôi, nó gặp mà bung ra, bởi không ảnh hưởng về gân, không ảnh hưởng thần kinh, không ảnh hưởng âm mạch, không gì hết trơn á. Bởi tôi không nghĩ rằng á, có thể nhiều khi bác sĩ không khéo á, có thể người ta làm ảnh hưởng cái gì đó thì tay nó yếu hay đập. Chứ nếu mà yếu tay á, là thì thần kinh mình, tay mình nó 3 thần kinh chánh đi vào, thì nhiều khi cái gì đó làm cho nhiều khi một không khéo thì có thể bị. Chứ nếu tôi nghĩ nếu làm đúng á, người ta chỉ cắt miếng gân đó bung ra thôi xong mà. Miếng gân đó nó không ảnh hưởng gì tới anh trơn á. Bệnh nhân tôi cũng có nhiều người tôi cho người đi mổ bình thường không gì hết trơn á. Bởi quan trọng nhất á, khi mà anh đi bác sĩ anh nói là tôi muốn một người, anh biết bác sĩ xương á, nó có nhiều loại lắm. Xương mà tổng quát là một, thì cái tiếng Mỹ nó gọi là general orthopedics là xương tổng quát. Nhưng mà có những ông á, chuyên khoa về bàn tay, có ông chuyên khoa về đầu gối, ông chuyên khoa về hip là về cái sự xương chậu mình, hay có ông chuyên khoa về xương sống. Thành ra đó anh nó bác sĩ anh nó gửi cho ông bác sĩ chuyên khoa về bàn tay là orthopedic, bác sĩ xương mà chuyên khoa bàn tay, thì ông đó mổ đương nhiên sẽ hay hơn mà ông bác sĩ xương tổng quát. Thì tôi nghĩ trường hợp đó đương nhiên anh sẽ đỡ sợ là khi mổ xong có những gì trục trặc. Nhưng mà nếu mà anh đã chích rồi, dùng cái risk rồi mà không đỡ được thì nếu cuối cùng phải giải phẫu thôi. Thì quan trọng nhất bây giờ là không phải giải phẫu, mà phải giải phẫu. Quan trọng đặt ra là phải tìm bác sĩ thật giỏi chuyên khoa thì anh sẽ an tâm hơn thôi.
Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thưa tôi hỏi thêm một câu nữa được không ạ? Vậy thì tôi có thể đến gặp bác sĩ và nhờ bác sĩ giới thiệu đến cái specialist doctor đó để họ làm không? Tại vì với lại bác sĩ có cái specialist doctor đó có là phải là người Việt Nam không? Nhiều khi tiếng Anh tôi không có giỏi cho nên là mình diễn tả không hết ý của mình khi mà người ta mổ chẳng hạn.
Ok, theo tôi hiểu á, ở Texas, ở tiểu bang mình, trên mình Fort Worth, Dallas, Austin á, thì không có bác sĩ Việt Nam mà về xương. Thành ra chỉ có bác sĩ Mỹ không à. Ok, thành ra bác sĩ Houston thì có bác sĩ xương mà có bác sĩ Việt Nam mình xương Houston, nhưng bác sĩ trên khu này tôi không thấy, tôi không có những người đó. Thành ra đó tôi nghĩ rằng á, có quan trọng á, là khi anh đi bác sĩ á, đương nhiên là ta nói hồ sơ của bác sĩ gửi anh đi á, trong đó người ta cũng đã viết rồi anh đã bị Cowboy syndrome rồi chứ không. Thật sự tôi không nghĩ anh phải giải thích nhiều. Mà ta bác sĩ biết là tại bác sĩ gia đình biết hồ sơ gửi đi đã nói rằng anh chích rồi không đỡ, anh dùng thuốc rồi không đỡ thì cuối cùng phải giải phẫu thôi. Đúng chưa? Thì anh có nói lại đi nữa thì bác sĩ nghe cũng nghe thôi à. Đó, nhưng cái quyết định là anh có muốn giải phẫu hay không thôi. Đó, mà nếu bác sĩ giải phẫu đương nhiên tôi không quan niệm là bác sĩ Việt Nam, bác sĩ Tàu, bác sĩ bị đen, bị trắng không tôi có quan niệm đó, mà tôi quan niệm bác sĩ giỏi. Đúng không? Nếu anh không nói được thì đương nhiên mình nhờ bạn gia đình mình có người nào đi xong dịch cái việc cho mình. Quan trọng nhất phải tìm bác sĩ giỏi thôi, chứ bác sĩ Việt Nam chưa chắc là giỏi, hay là Tàu chưa chắc là giỏi hay trắng. Nếu đừng có lựa bác sĩ màu da hay bất cứ người gì, mà quan trọng nhất á, bác sĩ giỏi. Đó. Ok.
Dạ. Dạ rồi, cảm ơn bác sĩ nhiều ạ.
Dạ, mình cảm ơn rất nhiều đã gọi vào nhá và của chương trình. Mình mời bác sĩ gửi lời chào đến quý thính giả.
Cảm ơn Minh Dung, cảm ơn quý vị thắng nghe tham dự trưa nay. Xin hẹn lại cho chương trình tuần sau.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau. Xin kính chào.
Yeah.